Trường Kỳ xin thân chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã đến với chương trình Nghệ sĩ và đời sống. Chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam.
Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm, xin lời cuối không dối gian trong mắt em. Tình yêu cho thương đau nghe buồn thêm, gác vắng mưa gợi miền chăn chiếu. Còn đây không gian xưa quen gót lầy, bên hè phố cây lá thưa chim đã bay, ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay, giữa tiếng ru trầm vào.
Kính thưa quý vị, nhiều người, trong số có cả các con ông, đã tỏ ra mừng cho tác giả của những ca khúc tình cảm nổi tiếng. Trong số có Rồi Mai Tư Đưa Em, do Trần Thái Hòa vừa gửi đến quý vị. Khi được biết ông đã tìm được người chia sẻ buồn vui, mà ông cho là niềm hạnh phúc cuối cùng của mình. 11 năm sau, khi người vợ đầu và làm mẹ của 4 người con với ông qua đời trong một tai nạn thảm khốc tại Việt Nam. Nhạc sĩ Trường Sa mà chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện, giới thiệu đến quý vị hôm nay, đã chính thức ra mắt niềm hạnh phúc nhỏ nhắn và dịu dàng mang tên Võ Thị Nguyệt của ông vào năm 2007 trước một số thân hữu bằng một bữa tiệc thân mật và ấm cúng tại Montreal. Trong một lần trò chuyện với người thực hiện chương trình Nghệ sĩ về đời sống, nhạc sĩ Trường Sa, năm nay 68 tuổi, đã tâm sự về cuộc đời bồng bềnh trôi nổi của mình, một thiếu tá trong binh chủng Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Từ những ngày thơ ấu cho đến khi lập gia đình, từ những chuyến vượt biên gian truân đến khi đặt chân lên mảnh đất Canada tự do, từ những thu qua một mình ta để kết thúc bằng niềm hạnh phúc hôm nay của ông. Trong chương trình đặc biệt dành cho ông hôm nay, một số nhạc phẩm tiêu biểu của Trường Sa sẽ được gửi đến quý vị xen kẽ với phần giới thiệu về ông.
Tình vẫn mãi là thơ, nhớ ngày nào anh chợt đến như mơ. Mộng xưa vẫn còn xanh, cho dù rằng ta còn có nhau chăng. Khi lòng đói thương yêu như tình ngã quên đau, một lời xin anh nói thoáng nhẹ như mây khói, để còn lại chút anh trang đó dành cho kỷ niệm. Tình xưa ấy về đâu trong miệt mài dòng ruồi cánh chim bay. Rồi anh có niềm vui suốt cuộc đời với ngày tháng nâng niu, hay một đóa hoa thơm giữa lặng lẽ khuôn viên vùng trời đâu xanh biếc. Tình nào em tha thiết để rồi một sớm vào miên viễn chào thôi ký. Với biết bao mộng ước cũng người vui bước lãng quên như áng mây trôi đi khắp phương trời. Một mai nếu vì nhau xin hẹn hò ta về với yêu thương, còn đây những mùa xuân cho lòng mình chung dệt gấm thêu hoa, xin còn cánh môi thơm như lần ấy xa xưa. Một thời yêu nhung nhớ tình còn nhau gắn bó, đời là bài hát tình ca mới ngàn năm kỷ niệm.
Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát Loan Châu trong nhạc phẩm Bài tình ca cho kỷ niệm của Trường Sa. Trong chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện về ông, nhạc sĩ Trường Sa tên thật là Nguyễn Thìn, sinh năm 1940 tại Ninh Bình. Năm 12 tuổi, ông theo chân bố, lúc đó phục vụ trong quân đội, đi đó đây. Vì vậy, việc học vấn không được liên tục. Đến khi về tới Thanh Hóa, thân phụ ông gửi ông về trọ nhà một người quen ở Điền Hộ để tiếp tục rong ruổi cuộc đời chiến binh. Trong khi đó, thân mẫu ông lại về sống với gia đình bên ngoại. Tại Điền Hộ, Trường Sa theo học một trường công giáo, và với một trí thông minh sẵn có, ông đã hấp thụ được thêm nhiều kiến thức, đặc biệt là căn bản về âm nhạc, từ một thầy năm của giáo xứ này. Trong thời gian học nhạc với thầy năm, Trường Sa luôn được khen ngợi là một học sinh giỏi. Hình như ông có một năng khiếu bẩm sinh đặc biệt về âm nhạc, nên đã khiến thầy dạy rất ngạc nhiên với khả năng xướng âm rất chỉnh. Ngay cả khi lên ghế đàn guitar, ông cũng không cần bấm để thử, mà chỉ cần nghe cũng đủ. Sau khi Hiệp định Geneva chia đôi đất nước, ông theo bố, lúc đó phục vụ trong sư đoàn 2 dã chiến ra Hải Phòng, để lên tàu vào Nam. Thoạt đầu hai bố con đặt chân tới Nha Trang. Sau đó, cùng di chuyển theo đoàn quân tới nhiều nơi khác ở miền Trung như Khánh Hòa, Hòn Khói, v.v. Và cuối cùng là Đà Nẵng vào năm 1957, cũng là năm thân phụ ông được giải ngũ. Cũng tại thành phố này, ông đã gặp lại mẹ khi bà lần mò vất vả ngược xuôi để đi tìm bố con ông từ năm 1954. Sau khi được đoàn tụ, gia đình Trường Sa xuôi Nam vào sống ở Thủ Đức. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng phần giới thiệu nhạc sĩ Trường Sa ở đây để mời quý vị thưởng thức một ca khúc tình cảm của ông mang tựa đề Mùa Thu Trong Mưa. Nhạc phẩm này sẽ được diễn tả qua tiếng hát Minh Tuyết.
Chiều không có anh, bờ đá cong vin âm thầm. Chiều không có anh, dáng mắt mây không buồn trời. Gọi mùa thu lãng quên, bao tiếng mưa rơi êm đềm. Trời còn mưa ướt thêm, cho dài ngày tháng không tên. Chiều không có anh, đường phố quên chưa lên đèn. Chiều không có anh, biết lấy ai chia hờn tuổi. Trời mùa thu lấp mây, con bước anh đi quên về. Vòng tay ôm lẻ loi, cho mình còn mãi thương nhau. Chậm lòng ngày qua đi trên đường phố rét mưa, dấu chân chưa tìm về chút kỷ niệm ngày đầu. Để từng mùa thu đến, ra đi không mang đi nỡ quên đi đành xa. Kể từ anh vắng xa, ngày tháng bơ vơ tên mình. Mùa thu vẫn rơi, không bước chân anh tìm về. Chuyện ngày xưa biết sao, mỗi cánh chim bay phương nào. Còn ngày xuân ấm êm, cho mình gọi tiếng yêu anh.
Dù gia đình được đoàn tụ, nhưng Trường Sa cũng không được sống gần bố mẹ lâu. vì mẹ ông phải theo chồng xuống tận Cà Mau cùng với một người con trai, vì bố ông xin được việc làm ở sở thú y ở đây. Trường Sa được bố mẹ giao cho người bác là chị ruột của mẹ ông coi sóc, để được tiếp tục con đường học vấn. Sau khi học hết trung học đệ nhất cấp ở trường Bán Công Thủ Đức, ông lên học trường Nguyễn Văn Khuê ở Sài Gòn. Cũng trong thời gian này, Trường Sa càng ngày càng tỏ ra say mê âm nhạc, lúc nào cũng không rời bộ sách hướng dẫn về lý thuyết âm nhạc, phối âm và sáng tác Traité du Bois để nghiền ngẫm. Do đó, ông đã tập tễnh viết nhạc phẩm đầu tay ngay từ năm 1957 với tựa đề Mây Trên Đỉnh Núi theo điệu tango. Sau khi đậu tú tài hai, Trường Sa khi tiến theo học Đại học Khoa học, nhưng cũng đúng vào thời kỳ đó, lệnh động viên được ban hành. Biết rằng chẳng bao lâu nữa cũng sẽ đến lượt mình lên đường nhập ngũ, nên Trường Sa bỏ học ngang để xin đi dạy học ở Kiến Hòa, tại trường trung học Bán Công do Linh Mục Phạm Bá Nha làm hiệu trưởng, nhờ sự quen biết của một người họ hàng xa.
Thời kỳ biết là cái thời kỳ mà đang động viên dữ dội, thành ra tôi nghĩ là bây giờ cái tương lai bây giờ mình học chẳng được bao lâu nữa, mà đằng nào phải đi. Tôi bỏ ngang xuống, tôi dạy học ở trường trung học Bán Công của Linh Mục Phạm Bá Nha.
Đến năm 1963, Trường Sa tuy được nhận vào trường sĩ quan Đà Lạt, nhưng cuối cùng đã quyết định chuyển qua thi vào khóa 12 Hải quân ở Nha Trang.
Thì tôi thi vào Hải quân thì lúc đó là khoảng hơn 1.000 người, mà lấy con 100 người rồi. Thì tôi cũng đậu vào Hải quân rồi. Tôi đi Hải quân luôn từ đó.
Và tính cho đến lúc đó, Trường Sa vẫn chưa viết thêm được nhạc phẩm nào. Ngoài việc dành thì giờ còn lại cho việc nghiên cứu về lý thuyết âm nhạc và phối âm, ông chỉ âm thầm học lấy một mình, nhờ năng khiếu bẩm sinh, nên học đến đâu, hiểu đến đó, không lấy gì làm khó khăn.
Từ em đến như mùa xuân theo nắng, cho tình yêu nương cánh. Em có hay, rồi ngày qua trên con đường này, và bên khung trời này, lặng lẽ mây bay. Tình yêu đó vẫn ngọt ngào cay đắng, vẫn dịu dàng chua xót. Em có hay vào đời nhau thương cho một lần, rồi xa nhau ngàn đời hạnh phúc như mơ. Thôi xin người về đi, trả mùa xuân xứ người, trả lại em, trả lại bao ước mơ trên đôi môi và vòng tay ân tình cũ. Tình yêu đó đã chìm vào mưa lũ trên dòng đời hiu hắt. Em có hay rồi mùa xuân qua đây lạc loài, đường quen xưa bụi mùi một thoáng mơ phai.
Trần Thái Hòa vừa dứt tiếng với nhạc phẩm Một Thoáng Mơ Phai của Trường Sa. Trong thời gian đầu tiên theo học khóa 12 Hải quân Nha Trang, tình cờ Trường Sa gặp Mỹ Lan, người sau đó trở thành vợ ông. Qua một lần chị đến giúp vui cho chương trình văn nghệ dành cho các khóa sinh với tư cách là một thành viên trong vũ đoàn Nguyễn Thống.
Ở tại hội trường tôi ra để gặp bà ấy đang ngồi mình, thấy rồi ra gặp bà ấy là dính luôn. Đi ra trường năm 64 thì tôi về Sài Gòn rồi bà xã tôi thì muốn nhà riêng tôi ở với nhau.
Với Loan Thiếu Úy Trừ Bị sau khi ra trường vào tháng 4 năm 64, Trường Sa cùng Mỹ Lan mướn một căn nhà trên đường Nguyễn Duy Dương gần chợ An Đông ở Trùng. Khoảng gần một năm sau, hai người mới chính thức thành hôn bằng một tiệc cưới tổ chức tại nhà hàng Đồng Khánh. Cho đến lúc đó, Trường Sa vẫn chưa tiếp xúc nhiều với giới nghệ sĩ, cho đến khi ông phổ biến nhạc phẩm Một Lần Xa Bến do Nhật Trường thu thanh trên đĩa nhạc của hãng Việt Nam. Nhạc phẩm này sẽ được tiếng hát của Tâm Đoàn diễn tả sau đây.
Một lần xa bến bao nhiêu là buồn, đôi hải lý con tàu hoen sương. Anh ngước nhìn vì sao đêm hẹn dần, dù cho sông dài ngăn lối tình đôi ta không chống phai. Đời anh theo gió lênh đênh nghìn trùng, em bên lầu vắng mong người đại dương. Xa bên một lần thắm thiết lại gần, chung khơi ngân tình đôi đứa, yêu đương vẫn chưa hề vơi. Trời đêm hoang vắng, ngại ngần vầng trăng vỡ đôi. Trên bước hải hành, trăng sao theo gót thủy chiều, tàu đi chưa biết cô liêu. Một lần xa bến anh mơ thật nhiều, tương lai nào đó bên người mình rộn ràng lóng lánh lệ mừng, thuyền hoa xuôi treo qua bên, trên sông có đôi mình thôi.
Thời gian Trường Sa sáng tác nhạc phẩm Một lần xa biến cũng là thời gian ông giữ chức vụ hạm phó tàu tuần dương Trường Sa, là tên ông dùng để ký dưới những sáng tác của mình thay cho tên thật mà ông thú nhận là rất bất mãn khi được bà nội đặt theo lối xưa, tức sinh năm nào lấy tên con giáp năm đó để đặt tên. Ông sinh năm Thìn, ghép với tên họ Nguyễn thành tên thật là Nguyễn Thìn.
Lúc đầu tôi nghĩ cái tên tôi, anh Trần Thủy biết là tôi bất mãn cái tên tôi lắm. Thế thật ra Nguyễn Thìn không, ông bà nội tôi, tất cả mấy đứa em tôi, ông bà nội tôi đặt chứ phải ba má tôi đặt. Bà nội tôi đặt tôi Nguyễn Thìn, cho đến khi mà tôi trong Nam, ba tôi thì vô trong Nam để tiếc cái bằng tiểu học, vẫn để cái tên Nguyễn Thìn. Thành ra tôi thấy cái tên, tôi bảo bây giờ mình viết nhạc, tôi lúc đầu tôi tính viết cái tên là, lấy cái biệt hiệu là Thi Nguyễn. Xong tôi bảo mình kỷ niệm cái tàu, mình thời gian đi tàu cái này, thì tôi thấy tên Trường Sa.
Sau sự thành công của Một lần xa bến, Trường Sa có dịp quen biết thêm với giới nghệ sĩ sáng tác, trong số có Từ Công Phụng, Châu Kỳ, Thanh Sơn, vân vân, cũng như ông Đỗ Hiếu Cam, giám đốc hãng đĩa Thiên Thai, là hãng đĩa đã thu thanh những nhạc phẩm Xin Còn Gọi Tên Nhau, Chuyện Người Đan Áo của ông. Nhạc phẩm sau sẽ được trình bày qua tiếng hát của Băng Tâm và Đặng Thế Luân sau đây.
Có người con gái đông về đan áo ấm xa xa trường,
ước mơ không nhiều, mong niềm vui bé đến phương trời.
Ai đi trong giá lạnh chẳng nghĩ chuyện người đàn áo, một vầng trăng sẽ bóng chia đôi.
Áo đan chưa rồi, nắng mưa đông về giá lạnh người đi.
Mùa đông ai đàn áo gợi đi, mùa đông ai đan ước tình mặn nồng.
Như chim chiều về có đôi, để mưa gió về đông lạnh.
Để em trong bao ngày xa cách, đan mộng đẹp vào chiếc áo mùa đông.
Mây đông em chờ,
nhớ mùa đông đến em ngồi đan áo ấm ra xa trường.
Áo tuy không dày nhưng lòng thêm ấm những khi hành quân. tình đất nước.
Người về xây hạnh phúc tương lai.
Bao năm sống rồi nhớ cho em gửi muôn vàn niềm thương.
Nhận biết được khả năng của Trường Sa, nhạc sĩ Từ Không Phụng đã khuyến khích ông hướng về việc sáng tác những nhạc phẩm tình ca, thay thế cho những nhạc phẩm tình cảm đại chúng mang âm điệu bolero ông viết trước đó.
Bắt đầu từ đó tôi viết, và tôi không viết nhạc lại phổ thông nữa. Nhạc bolero đó, bắt đầu chuyển các bài tình ca đó. Bắt bài đầu tiên là bài mà ra mắt là bài Mùa Thu Trong Mưa.
Nhưng thật ra bài tình ca ông thai nghén đầu tiên là Rồi Mai Tôi Đưa Em, nhưng lại được tung ra sau vào năm 1969, cùng năm với Xin Còn Gọi Tiền Nhau. Bởi lý do ông đã viết Mùa Thu Trong Mưa rất nhanh, chỉ trong vòng mấy tiếng, trong khi Rồi Mai Tôi Đưa Em viết về một sự liên quan tình cảm của chính mình đã được trau chuốt đến cả 2 năm trời. Qua đến đầu thập niên 70, Trường Sa lại viết thêm một số ca khúc tình cảm khác, trong số nổi bật hơn hết là Một Mai Em Đi.
Một mai xa nhau, xin nhớ cho nhau nụ cười, cho cuộc tình người hẹn hò nhau đến kiếp mai. Đừng hận nhau nữa, lệ nào em khóc cho đầy, tình đã mù trong sương khói theo cơn gió lùa ta tới. Một mai em đi, ngày tháng bơ vơ giận hờn, nhớ về tình người buồn như con nước đã vơi. Lời nào gian dối để tình đã lỡ một giờ, một đêm nào em bỡ ngỡ buông tay ngậm ngùi xót xa. Cho nhau bao nhiêu yêu dấu bên cuộc đời này, nên đôi tay không cần như nước đổ lạnh lùng. Kiếp nào yêu người, tình nào mơ dấu chim bay, còn nhau giữa cơn mê đầy, khiến hao gầy phủ hết xuân xanh.
Như bao sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa khác, Trường Sa với cấp bậc thiếu tá hải quân đã phải đi tù cải tạo sau biến cố tháng 4 năm 75. Mãi cho đến năm 1984, ông mới được tha về. Trong suốt thời gian bị giam cầm, ông chỉ sáng tác duy nhất một bài mang tựa đề Những Người Tù Hôm Nay, không được phổ biến đến người nghe sau này. Thời gian đó đối với Trường Sa, được ông tâm sự là đã rơi vào tình trạng chán nản, vô vọng, tưởng như sẽ không còn sáng tác nhạc được nữa.
Cho đến cái thời gian đó là cái dạng hình như là hình như tôi quên luôn. Tôi muốn bỏ bê luôn. Cho mãi đến khi mà đứng sang đến đảo năm 1989 á, tôi bắt đầu trở lại. 15 năm tôi bỏ, không coi như là tôi bỏ luôn nữa.
Sau khi ra tù, tình trạng chán nản vẫn tiếp tục đeo đuổi Trường Sa, khiến ông sống một cuộc sống chán trường, trong khi chị Mỹ Lan vất vả lao đầu vào nhiều công việc tạm bợ để kiếm miếng cơm manh áo cho gia đình, trong một hoàn cảnh rất ngặt nghèo.
Trở về tháng 4, ở nhà nấu cơm cho vợ, nhà nấu cơm, đi chợ nấu ăn cho các con đi học. Rồi thường thường lúc đó là hai bố con, tối con như hai bố con sách vở đi chợ, vợ đi bán chợ trời. Thời gian đầu tôi mới về, vợ tôi đi xuống cái nhà bà con đó, ở ngoại ô thành phố đó, Hùng với người ta mua cái bọc ni lông cũ đó, giặt đi bán lại, mua ni lông dơ giặt đi bán ni lông sạch. Rồi sau lại đổi nghề ra chợ Đình Thuốc Kháng bán radio cũ.
Trường Sa cùng cô con lớn và cậu con trai vượt biên từ nhà bè, nhưng chẳng may bị bắt khi gần ra đến hải phận quốc tế. Ông bị giải về Mỹ Tho và bị tống giam vào Xà Lim trong suốt 45 ngày. Mãi 2 năm sau ông mới được tha về. Vài tháng sau khi ra tù, Trường Sa may mắn được chấp thuận cho đi cùng 3 người con theo một đường dây tin cậy, để lại vợ và người con gái lớn. 4 bố con đặt chân lên đảo Pulabidong ngày 17 tháng 4 năm 1989, chưa đầy 1 tháng sau khi lệnh đóng cửa trại tị nạn được áp dụng. Do đó, 4 người lại phải chờ đợi để được thanh lọc suốt 28 tháng trời trước khi được chính phủ Canada bảo lãnh. bốn bố con nhạc sĩ Trường Sa dắt díu nhau đặt chân tới thành phố Regina, tỉnh bang Saskatchewan của Canada. Vào ngày 30 tháng 8 năm 1991, chỉ vài ngày sau, ông đã tiến hành thủ tục bảo lãnh vợ từ Việt Nam, tưởng rằng cuộc sống gia đình nhạc sĩ Trường Sa sẽ được tồn tại mãi mãi trong hạnh phúc khi vợ ông được sang đoàn tụ cùng chồng và các con vào năm 1992. Nhưng chẳng may, chị Mỹ Lan đã qua đời trong một tai nạn xe hơi thảm khốc trong một lần về thăm Việt Nam vào ngày 17 tháng 3 năm 1996. Trường Sa cho biết ông chẳng bao giờ nghĩ đến việc bước thêm bước nữa, ngoài cuộc sống đều đặn ngày ngày đi làm. Chuyện tình cảm, ông phó mặc cho số mệnh đẩy đưa, cho đến khi được giới thiệu với chị Võ Thị Nguyệt, một quả phụ hiền lành và nhu mì, cũng có bốn con, ba gái, một trai như ông, sống tại Montreal. Hơn nữa, chị Nguyệt còn là một người phụ nữ siêng năng làm ăn, thích chăm sóc gia đình và không mấy để ý đến những sinh hoạt văn nghệ. Do vậy trước đó, chị cũng chẳng biết Trường Sa là một nhạc sĩ.
Thì tình cờ ông đó đi cũng cùng lần tôi đứng đi chơi nhà anh sĩ quan, anh người xưa làm việc cho tôi ở tại Mississauga, bạn bè chơi với nhau thì cũng người ta cũng hát karaoke. Đó, người sĩ quan đó lại có một người bạn khác tới chơi. Cái người đó tên là anh Trí, anh Trí có người vợ tên là Lan, cái chị Lan này là bạn rất thân của bà Nguyệt ở Việt Nam. Người ta nói chuyện nhau sau đó thì tức là cái sĩ quan làm việc từ ngày xưa tôi là anh Sang mới nói tôi là chị Nguyệt ở Montreal, như vậy đó tôi phone lên đi, thế tôi phone lên, thế là gặp nhau dính luôn.
Sau lần thăm hỏi làm quen qua điện thoại, Trường Sa lên Montreal gặp chị Võ Thị Nguyệt và từ đó hai người quen nhau cùng với sự nảy nở dần dần tình cảm của cả đôi bên trước khi cùng nhau quyết định chung sống vào năm 2007. Hiện hai người đang hưởng những giây phút thật hạnh phúc và êm đềm bên nhau, khi thì tại Toronto, lúc thì ở Montreal. Từ đó, Trường Sa cho những gì ông có được hôm nay là niềm hạnh phúc cuối đời của mình.
Thì tôi nghĩ rằng đây là cái hạnh phúc cuối đời đó, thì bà ấy thương của em, tôi cũng thấy tạo cho mình cái hạnh phúc cũng may mắn.
Kính thưa quý vị, chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện về nhạc sĩ Trường Sa sẽ được kết thúc sau đây với nhạc phẩm Xin Còn Gọi Tên Nhau. Nhạc phẩm này sẽ được trình bày qua tiếng hát Lệ Thu, một tiếng hát Trường Sa cho là rất thích hợp với những sáng tác của ông. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nghệ sĩ và đời sống tuần sau.
Tiếng hát bay trên hàng phố bâng quâng, chiều đông đưa những bước chân đau mòn, chợt nghe mùa thu bay trên trời không, còn ai giữa mênh mông đời mình nỗi đau mùa lập trên trời thơ. Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi, rồi trong mưa gió biết ai vỗ về, bàn tay nào đưa